This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Tính xin được chào Tiến Dũng trong một ngày thứ ba, sáng thứ ba. Đẹp thì cũng, nếu mình nói đẹp thì cũng không có đẹp lắm thưa quý vị. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Trời hôm nay đẹp mà.
Cũng tầm
tối tạm. Tối qua thì vẫn là kinh dị ha. Mưa bão, mưa đá, sùm hết quý vị. Đẹp này thì ok.
Dạ. Đẹp. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp đến với bà con đồng hương của chúng ta nha. Nhưng mà tuần này theo như Hoàng Tính thấy rằng là cũng ok đó nha ha. Hy vọng mọi điều cũng sẽ thiệt là đẹp cho quý vị thính giả đồng hương của chúng ta có thể đi tới đi lui, làm được một số công chuyện từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, phải không bạn?
Dạ vâng, đúng như vậy Hoàng Tính. Hy vọng là những ngày sắp tới đây thì thời tiết sẽ đẹp, người ta có thể đi cắt cỏ. Và những ngày mưa dầm dã như vậy thì cỏ lên rất là nhiều.
Yeah.
Mặc dù cỏ xanh nhưng thị trường hôm nay rất là màu đỏ, vì đỏ lắm. Lý do vì nhiều cái công ty technology cũng bắt đầu có sự lỗ lã. Và đằng có một bản tin gọi là giật gân, một xíu đề dùng cho bản tin đó. Dow Jones thì giảm 238 điểm, hiện tại là 33.875 điểm. Nasdaq thì giảm đến 269 điểm, hiện tại là 13.627 điểm. S&P 500 giảm 41 điểm, hiện tại là 4.151 điểm. Thì nốt 15 là 1.57%. Dầu thô thì lên được 78 xu, hiện tại là 65 đồng 22 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 20 xu. Vàng thì lên 1 đồng 70 xu, hiện tại là 1.794 đồng 40 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định trong 15 năm, ngày này là 2.38, 20 năm là 2.99, 30 năm là 3.09. Hiện tại ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.600 đồng, bán ra 23.650 đồng. Vàng thì mua vào 55.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.700.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin buồn buổi sáng ngày hôm nay, quý vị, nói về cái trade deficit. Phải nói rằng theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì đây con số gọi là thâm thủng về thương mại mậu dịch kỷ lục, chưa bao giờ nhiều như vậy, 74.4 tỷ và nó tăng lên 5.6%, all time high. Cái thâm thủng mậu dịch như chúng ta giải thích quý vị rất là nhiều lần, chẳng hạn như ta bán ra một đồng mà chúng ta mua vào đến hai đồng, tức là cái trading, thì đây là cái trường hợp của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Riêng về cái tháng 3, chúng ta đã gọi là nhập khẩu 274.5 tỷ và chúng ta xuất khẩu chỉ có 200 tỷ thôi, chúng ta lỗ trên gần như 75 tỷ. Quý vị biết Hoa Kỳ nhập rất nhiều loại hàng mà từ nước ngoài. Đứng đầu bảng danh sách mà Hoa Kỳ nhập hàng của nước đó là Trung Quốc. Thứ nhất là quần áo, apparel, quần áo đứng number one. Thứ nhì là furniture, tức là về bàn ghế, tủ giường, vân vân. Cái thứ ba là toys. Quý vị không tin dở ra quần áo ha, Made in China hoặc là những cái quốc gia khác. Quốc gia khác cũng chuyển qua Trung Quốc, Trung Kỳ rồi Trung Quốc chuyển qua Hoa Kỳ. Rồi bàn, tủ ghế khỏi nói rồi, nếu mà đồ gỗ đó thì chắc chắn không ai xa lạ là Trung Quốc. Rồi thôi, nếu mà dở cái thôi là chúng ta thấy ha, những cái đồ chơi con nít đó dở lên China, semiconductor, tức là những cái linh kiện điện tử ngoại trừ Taiwan, thì kế đó không ai xa lạ, đó là anh chàng Trung Quốc. Rồi motor vehicle, như là về xe thì ở châu Âu rất là nhiều, những Mercedes hay là BMW hay là xe Toyota, Honda, những cái nước ngoài. Rồi telecommunication equipment, tức là những cái linh kiện về viễn thông hay là truyền thông gì đó, nó giống như vậy. Tất cả mặt hàng này hầu hết là từ Trung Quốc, kính thưa vị. Phải nói rằng chưa bao giờ mà thấy cái thâm thủng mà nó nhiều như vậy, cũng chưa buồn, kính thưa vị. Export thì không bao nhiêu, tức là xuất khẩu không bao nhiêu, nhưng mà nhập khẩu thì rất là nhiều. Một bản tin kế tiếp đã làm sóng gió ngày hôm qua, ngày hôm nay, đó là cái sự chia tay giữa ông Bill Gates và bà Melinda. Bây giờ không có gọi là bà Melinda Gates nữa ha, bà không còn Gates nữa, không biết còn hay không, nhưng mà hai người này sau khi 27 năm chung sống và cuối cùng họ nói là đường ai nấy đi. Quý vị biết đây không phải là cái cặp mà nổi tiếng và giàu có. Tức là cũng giàu, thật sự họ cũng giàu đó, cũng biết đến. Nhưng mà khi mà nói đến cặp vợ chồng này thì người ta nhớ biết ngay là hai nhà này làm từ thiện rất nhiều. Mà họ có một cái tổ chức từ thiện gọi là không lợi nhuận. Và cái Bill and Melinda Gates Foundation đó, họ được thành lập năm 2000. Ngay cả cho tôi biết là ông Warren Buffett cũng đã bỏ rất nhiều tiền, hầu như cả tài sản ông, cho cái từ thiện này. Rồi kế đến là anh chàng Mark Zuckerberg cũng đã bỏ tiền vào đây nữa. Và cái số tiền họ trong thời gian mà họ giúp đỡ những cái quốc gia nghèo, chích ngừa, rồi lương thực vân vân, khoảng 53.8 tỷ, một con số tiền khổng lồ quý vị. Cái điều quan trọng là bây giờ không biết cái tiền này nó sẽ như thế nào, cái công ty này sẽ như thế nào. Nhưng mà hiện tại cái network của ông Bill Gates hay chồng này có 137 tỷ, không biết họ chia nhau thế nào. Nhưng mà chúng ta nhớ cách đây khoảng vài tháng trước thì cũng một cái bản tin mà rầm rầm rộ rộ, tức là anh chàng Jeff Bezos cũng đã chia tay, rồi bây giờ đến khi ông tỷ phú này nữa. Hiện tại bây giờ thì ông Bill Gates 65 tuổi, bà Melinda là 56 tuổi. Họ đã gặp nhau năm 1987 sau có một cái dinner ở New York, thì bà này lúc đó có cái bằng MBA. Sau khi mà tỏ tay tú tí thì hai người đã cưới nhau ở Hawaii năm 1994. Và hiện tại bây giờ thì hai người nói rằng vẫn giữ cái private, và cái ngay cả Bill Melinda Gates Foundation họ cũng chưa lên tiếng về cái vấn đề hai người đã chia tay, thì cái foundation của họ sẽ như thế nào, quý vị chúng ta chờ xem. Wow, 65 tuổi rồi còn chia tay nữa thì không biết làm sao nữa. 65 tuổi quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp là bản tin khá buồn. American Factory đang bắt đầu khan hiếm và thiếu người trầm trọng, có thể ảnh hưởng đến 1.000 tỷ. Và theo như Bộ Lao động cho biết rằng cái số người mà gọi là đi làm đó hình như là không có muốn quay trở lại, quý vị. Theo như cái bản tin mới nhất thì khoảng 2 triệu 100 ngàn người mà đang rất cần để fill những công việc ở những cái manufacturing, những cái hãng xưởng. Và họ nói là cái số người 2 triệu mấy này có thể sẽ được fill vào cho đến năm 2030. Họ hy vọng là vậy. Còn trường hợp như không có, họ tiếp tục ở nhà để nhận benefit, thì có thể các công ty, các hãng xưởng này sẽ thiệt hại trên 1.000 tỷ. 1.000 tỷ, từ 1.000 tỷ quá nhiều ha. 36% những cái công ty hiện tại họ nói rằng rất là khan hiếm, gọi là khổ để mà tìm ra được một người, những cái người nhân viên gọi là có talent. Chẳng hạn như họ có một cái năng khiếu, họ có một cái tài gì đó, hay là một họ phải làm việc có một cái tài năng rất là khó, 36%. Trong cái đó 77% họ nói rằng chỉ cần tìm người worker để mà giúp họ làm việc thì hiện tại bây giờ là một cái cách hiếm hoi rồi, thưa quý. Cái vấn đề chỗ này, thưa quý, chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục gửi ra những cái gói cứu trợ mà Thị Dũng cho rằng không cần thiết. Không biết quý vị nghĩ như thế nào, nhưng mà Thị Dũng cho rằng không cần thiết. Và đã tạo ra một cái làn sóng người được thất nghiệp. Trước đây chúng ta nói là dường như khoảng gần hơn 2 năm về trước, quý vị nói là bị thất nghiệp. Nhưng mà Thị Dũng cho rằng bây giờ đó không phải bị thất nghiệp nữa, mà gọi là được thất nghiệp. Vì cái số tiền trợ cấp thất nghiệp đó có thể cao hơn cái mức lương hiện tại họ đang đi làm. Quý vị không tin thử hỏi nhiều người, họ không muốn đi làm, tức là họ nhận một tuần 300 đồng một, rồi cộng thêm tiểu bang cho 100 đồng nữa là 400 đồng, tính ra 1.600 một tháng. 1.600 một tháng, trong cái họ đi làm có thể 1.500 hay là 1.000 đồng trừ thuế lung tung hết, thì họ nói ồ, thậm chí có thể Tí Dũng làm một tháng 2.000 mà bây giờ ở nhà không đi làm nhận được 1.600. Nếu mà cho bị lựa chọn thì chọn gì? Quý vị đi làm phải đổ xăng, phải ăn trưa ăn uống, phải đùm lum hết, là chúng ta được một tháng 2.000. Trong ở nhà không làm gì hết, tôi cho anh 1.600. Chắc chắn Tiến Dũng bảo đảm luôn, nếu mà cái người nào mà khờ lắm cũng nhận cái 1.600 để ở nhà, đúng không? Và cái quan trọng ở chỗ này, cái nhàn cư vi bất thiện, cái con người đó lạ lắm, ở nhà không làm gì mà có tiền sẽ sanh tật. Mà sanh tật rồi đó chưa kể, nhậu nhẹt không nói gì, mà dướng vô cái vụ mà hút hút chích chích nữa, là chắc chắn sẽ không muốn đi làm nữa, mà chính phủ sẽ cưu mang những người này suốt đời. Nhưng không biết là chính phủ Hoa Kỳ có thấy điều này hay không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà cái tiền mà chính phủ cứ tiếp tục bung ra để mà giúp những cái người dân như vậy đó, mà thật sự họ không cần thiết, thì chắc chắn sẽ có những cái vấn đề xảy ra, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến địa ốc. Cái địa ốc này không phải là mua bán nhà, nhưng mà xây nhà. Quý vị biết rằng vào tháng 2 đó, thì theo như NAHB, tức là National Association of Home Builders, thì họ cho biết rằng nhà sẽ được cộng vào 24.000. Lý do vì sắt lên, gỗ lên, xi măng lên, everything go up, họ cộng lên 24.000. Nhưng mà ngay giờ phút này, chúng ta đưa thông tin này, thì nó cộng lên đến 35.872 đồng. Quý vị vì là mua nhà mới thì chúng ta thấy cái khoản mà cộng thêm chi phí mà gọi là adjustment price thì nó cộng lên 35.872 đồng thêm vào căn nhà chúng ta đang xây. Lý do gì mọi thứ lên quá nhiều. Cái vấn đề là những người expert họ nói là nếu mà trường hợp này tiếp tục xảy ra đó thì người mua nhà sẽ bị ảnh hưởng rất nặng, và đặc biệt cái giới trẻ. Họ nói những cái giới trẻ mà đi mua nhà ngày hôm nay đó rất là đông. 30 tuổi là ăn cơ lạc nghiệp. Thì họ đi mua căn nhà bây giờ họ để dành tiền đủ đi làm, dường như ra trường 20 nghỉ trẻ lắm cũng được 25 tuổi ha, đi ra trường làm 5 năm sau dư số tiền đao xuống mua nhà, nhưng mà cái nhà nó lên như vậy thì họ lại không có handle nổi. Thì nếu mà là nhà cộng số nhiều như vậy thì rất là tội quý vị. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về credit card. Thường thường thì cũng không khuyến khích quý vị sử dụng thẻ nhiều quá, nhưng mà đặc biệt bản tin này là khuyến khích quý vị nên dùng thẻ. Có nhiều quý vị dùng thẻ để trả tiền cái property tax. Cái này là chúng ta nên suy nghĩ lại. Có nhiều người nói là, tôi lấy point, tôi trả 5.000 tiền thuế, tôi được bao nhiêu điểm đó. Nhưng mà tôi nhớ là khi chúng ta trả cái tiền property tax là người ta trả cái tiền fee rồi, 1%, 2% gì đó. Đồng thời chúng ta không có trả tiền trong tháng này, không trả hết thì chúng ta phải trả tiền lời nữa. Nên chúng ta cẩn thận, đừng có như là hiển cận nhìn vô chúng ta trả liền là chúng ta chết nha. Ngay cả cái tiền học là school tuition cũng không nên trả nữa. Tức là thẻ tín dụng chúng ta không nên trả những khoản tiền này. Vì chúng ta phải trả liền, không trả liền chúng ta phải trả tiền lời, rồi chúng ta phải trả ngay cái tiền mà cái tiền service ngay đó nữa. Nhưng mà chúng ta trả những tiền đi vacation, trả tiền điện, tiền nước, những cái tiền đó chúng ta set up, chúng ta trả bằng credit card thì good. Có những cái chúng ta trả bằng credit card rất là tốt để nó giữ được cái record của quý vị, vân vân. Cái lợi đầu tiên là chúng ta get cái score more cash back. Có những cái là 2 lần, 3 lần. Chúng ta đi ăn nhà hàng, chúng ta đổ xăng, chúng ta set up cái auto pay cho cái tiền điện, tiền nước, tiền gì đó chúng ta set up, thì chúng ta trả như vậy thì chúng ta sẽ được cái tiền point. Ok? Như là tiền gas nè, rồi tiền điện nè, chúng ta set up cái đó. Cái thứ hai là nó better track your spending. Dùng thẻ tín dụng những cái khoản như vậy thì họ sẽ track theo chúng ta, nó sẽ giữ lại tháng này chúng ta xài tiền này bao nhiêu, mua sắm bao nhiêu, nhà hàng bao nhiêu vân, thì chúng ta giữ lại cái đó. Nhưng mà nhớ là 33%, tức là 1/3 thôi, dù thẻ 1.000 chúng ta xài 300 thôi nha. Rồi cái cuối cùng là build your credit. Cái thẻ tín dụng có thể build your credit, quý vị. Chúng ta phải trả mỗi tháng xài bao nhiêu, trả bao nhiêu, xài bao nhiêu, trả bao nhiêu, và nó giữ cái record, và cuối cùng chúng ta được cái điểm tín dụng chúng ta lên cao, và sau này chúng ta có thể mua nhà, mua xe, mua những thứ khác thì chúng ta có điểm sẵn đó rồi. Thì đó là cái lợi của quý vị. Nhưng mà nhớ là credit dụng thì nhắc một lần nữa là chúng ta chỉ xài 1/3 hay là 33%, thẻ 1.000 chúng ta xài khoảng 330 thôi, chúng ta xài hố là chúng ta trả hơi mệt quý vị. Vâng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Từ cái việc các credit card phải gọi là rất là tiện dụng, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm khi mà chúng ta sử dụng hở cạc riết. Không biết đâu mà lường nha, thưa quý vị, nhất là trong cái vấn đề mà chúng ta trả thuế, giống như bản tin của Tiến Dũng nói cho quý vị biết. Cho nên dù cho quý vị có nhận được 1.600 từ cái tiền bị thất nghiệp hay hoặc là được thất nghiệp đi nữa, thì quý vị cũng cần phải lưu tâm đến cái vấn đề thu chi của chúng ta. Còn riêng đối với Tiến Dũng thì Tiến Dũng muốn bị thất nghiệp hay là được thất nghiệp, Tiến Dũng?
Cái câu trả lời thì Dũng không có trả lời được. Tại vì Dũng thật sự ra đó, Dũng đã từng bị thất nghiệp, thưa vị. Nếu mà về sau cái September 11 thì Dũng đã bị thất nghiệp. Lúc đó làm ở New York và nó chuyển qua, mà cũng phải là lúc này mới gọi là được thất nghiệp. Tại vì từ nhà Tiến Dũng mà chạy xuống New York mỗi lần sáng đi như vậy là đi về 1.5 tiếng, đi khoảng 50 phút, về khoảng 50 phút, tức là đi hơn 1.5 tiếng. Nhưng mà sau đó làm khoảng 3 năm mấy thì bị thất nghiệp. Sau cái September 11 thì hãng nó bị đóng cửa, nó shut down. Và về nhà cũng buồn lắm, bị thất nghiệp. 2 tháng sau có công việc mới. Thì ngay lúc đó là cũng là được thất nghiệp. Tại vì có công việc mới, đi subway ra CD làm chút xíu thôi. Tức là ở Philadelphia, tức là được thất nghiệp. Nhưng mà Dũng thấy đúng là nhiều người xung quanh Dũng biết được đó, là họ không muốn đi làm vì cái tiền thất nghiệp nó hời quá đi, nó sướng quá đi. Mà tại sao phải đi làm nó cực khổ, mà ở nhà được ở nhà với chồng, với con hay với vợ nữa, thì điều đó rất tốt. Nhưng mà hy vọng rằng họ suy nghĩ lại, vì như vậy thì một thời gian dài chúng ta phải nói rằng rất là khó quay trở lại làm việc, đúng không anh Tính?
Đúng vậy, đúng vậy.
Ở không quen rồi dừng quay lại làm việc khó lắm.
Nhất là trong thời buổi này.
Cảm ơn Hoàng.
Dạ vâng.
Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thiệt là an lành. Kể từ quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Sutton Square. Thức ăn ở nơi đây tươi ngon, chỉ có từ nhà hàng Pearl Restaurant. Giá cả thì vừa phải, nhà hàng đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie, Asia Times Square cũng như là siêu thị Hồng Kông tại Đà Lạt. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl cũng như là siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Xin cảm ơn.